Chàng rể ma giới, chương 839, tiên nữ long, góc truyện audio.com. Oanh, mặt đất run rẩy kịch liệt. Russo Sama đã biến thân thành rồng. Từng chuỗi hỏa lưu tinh được nồng xúc bắn về phía thân ảnh rực rỡ tinh quang kia. Từng tiếng nổ tung vang lên với tiếng rít gào. Ta không tin, khoảng cách oanh tạc ngày càng gần, tiết tấu ngày càng ngắn ngủi, đại biểu cho hỏa lưu tinh sắp tiếp cận mục tiêu. Dầm, một khối hỏa lưu tinh gần trong gang tấc bị đánh tan thành vô số tia lửa. Một nắm tay tinh quang hiện ra trước mắt Russo Sama. Nắm tay này nháy mắt phóng đại. Một viên lưu tinh to lớn bọc trong hỏa diễm bay bược về sau, thì ra đó là thân thể của Russo Sama. Lực lượng của một quyền này cực kỳ to lớn. Russo Sama tuy kịp thời thi triển hộ thuẫn nhưng vẫn bị đánh bay. Thân hình trần duệ nháy mắt hiện ra giữa trời, không đợi Russo Sama ổn định đã tung một cước đá hắn lên không. Trong tay Trần Duệ hiện ra vô số quang cầu màu trắng, giống như đạn truy tung oanh tạc về phía bầu trời. Tiếng nổ trầm muộn không ngừng vang lên, từng luồng quang diễm bắn tung tóe. Rất lâu sau, bạch quang ngăn cản tầm nhìn mới dịu đi, thân thể Russo Sama xiên xiên vẹo vẹo rơi xuống dưới. Tuy hắn mượn vũ lạc thuật mà an toàn rơi trên mặt đất nhưng vẻ ngoài của Hồng Long vô cùng nhếch nhác. Mà pháp phòng hộ vỡ tung không còn, thân thể chồng chất vết thương, lân phiến cứng rắn hoặc bị bẻ gãy hoặc bị nhổ tận gốc, từng giọt máu mang nhiệt độ cao rơi xuống nền đá tạo thành từng làn khói xanh. Đây còn là may vì thân thể của long tộc cường hãn, nếu không đổi thành một đối thủ ma pháp hệ khác thì sớm đã tan xương nát thịt. Người bại rồi, thanh âm Trần Duệ vang lên, mau nhận thua đi, khế ước hai người kiến lập là một bên nhận thua hoặc chết mới kết thúc. Suy xét đến thế lực của Long Cốc cùng với một khuôn mặt quen thuộc mà hắn vừa nhìn thấy trong đám Long Kỵ Sĩ, Trần Duệ không muốn kết thù quá sâu. Hắn tính đưa cho Hồng Long một cơ hội, mắt trái của Russo Sama sưng húp, chỉ có thể cố sức trợn tròn lên, miệng quát to. Miễn dịch hỏa hệ, nhất định là thế, đờ mờ đê tiện nó vừa chứ, người không ngờ lại có loại thể chất này còn lừa ta lập khế ước. Nếu như đến hiện tại còn không hiểu ra thì Hồng Long kia cũng không xứng là trưởng lão Long Tộc. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là kẻ có hỏa nguyên tố miễn dịch thì hoặc là hỏa nguyên tố nhân hoặc là ma thú siêu giai mang huyết mạch thượng cổ. Chẳng lẽ tên địch nhân này, nực cười, Trần Duệ khinh miệt nói, khế ước là do ngươi đề ra đấy nhé. Còn về thể chất xin hỏi trước trận đấu có thằng ngu nào lại đi nói cho địch nhân biết lá bài tẩy của mình không? Hồng Long không còn gì để nói. Lần thảm bại này không chỉ mạng của hắn mà còn là toàn bộ mạng của Long tộc Long Kỵ Sĩ và Kỵ Sĩ Griffin. Lấy thân phận trưởng lão của Long Cốc đây không chỉ là một sỉ nhục to lớn mà còn là một thất bại không thể dung thứ. Ta sẽ không nhận thua, Russo Sama cắn răng nghiến lợi nhìn Trần Duệ. Ta là trưởng lão Long Cốc, nếu như ngươi dám giết ta, Long Hoàng Payot Lisi bệ hạ và đại trưởng lão Melia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mà không chỉ có ngươi đâu, tất cả những người liên quan đến ngươi cũng phải bồi táng cùng. Cả thất bại cũng không dám đối diện mà còn dám xưng là trưởng lão Long Cốc. Thanh âm của Trần Duệ trở nên lạnh lẽo, chúc mừng ngươi, uy hiếp của ngươi đã gợi lên sát cơ của ta. Chính bản thân ngươi đã tự đoạn tuyệt con đường sống của mình. Căn cơ Trần Duệ ở ma giới căn bản sẽ không lo sợ bất cứ một thế lực nào ở thế. Góc truyện audio.com, dưới mặt đất, hắn chỉ băn khoăn về cự nhân Titan và phong nguyên tố nhân mà thôi. Lại nói, lấy thái độ của Russo Sama và Long Tộc cho dù Trần Duệ có bỏ qua đối phương rồi giải trừ khế ước thì Long Tộc cũng không cảm ơn, ngược lại nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Sau này, đảo Bạo Phong chắc chắn sẽ lọt vào báo thù đáng sợ. Cho nên, trận này phải thắng. Nếu như Russo Sama nhất quyết không nhận thua, như vậy mặc dù giết chết tên Hồng Long này, kết thù với Long Cốc nhưng cũng đã nắm chặt sinh mệnh của đám Long Tộc Long Kỵ Sĩ và Griffin Kỵ Sĩ trong tay. Đây sẽ là lợi thế lớn trong việc đối đầu với Long Cốc. Thế giới này coi trọng sức mạnh, nắm tay ai lớn thì người ấy có lý. Chỉ ít về một mặt nào đó, nhất định phải có nắm đấm cứng, lợi thế tuyệt mới có thể đi giảng đạo lý. Russo Sama đang muốn mở miệng thì bỗng dưng trong lòng sinh ra một cỗ báo động. Trong nháy mắt không khí trở nên cuồng bạo và nóng nảy. Loại khí tức này cũng tương tự như con cự thú phá tan hỏa diễm cự long lúc trước. Con cự thú này cho Russo Sama một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, dường như là khắc chế trời sinh của hắn vậy. Vừa lúc nãy tiếp một chiêu kia, hắn đã phải dùng đến hồng phần ma trường. Hiện tại, loại khí tức cuồng bạo này lại xuất hiện lần nữa, cường độ không ngờ còn hơn mấy chục lần lúc trước. Cho dù ở trạng thái đỉnh phong, Russo Sama cũng không nắm chắc có thể tiếp được nó, càng đừng nói tới tình trạng lực lượng cạn kiệt như bây giờ. Hơn nữa, Hồng Long rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương tỏa ra sát khí dày đặc, nhất quyết không phải hư Trương Thanh thế. Người này, thật sự muốn hạ sát thủ. Tinh quang trong Lam Tinh quốc độ đại thịnh, giữa bầy tinh quang ấp ủ khí tức nóng bỏng. Đây chính là hạ chi vực hợp nhất với Viêm Long gào thét. Cùng lúc này, sau lưng khải giáp của Trần Duệ hiện ra một đôi quang dực màu đỏ, hợp thành một thể với tinh dực. Đó là sự lưu luyến của Hỏa Phượng Hoàng, có thể tiến thêm một bước tăng phúc uy lực của Viêm Long, còn làm cho Viêm Long gào thét tập trung vào một điểm. Russo Sama dù sao cũng là cường giả đỉnh phong quốc độ cấp, cho dù có pháp bảo Hỏa Phượng Thánh Ngân nhưng Trần Duệ vẫn không hề xem nhẹ đối thủ. Hiện tại, hắn tính dốc tận lực một kích giết địch. Lần phiến của Russo Sama như cảm nhận được nguy hiểm đáng sợ mà đều dựng ngược cả lên. Trực giác nói cho Hồng Long biết một kích này hắn tiếp không nổi. Tuy khoảng cách khá xa nhưng Kim Long và đám Long tộc vẫn cảm thấy một cỗ khí tức khủng bố, gần như bị chấn nhiếp không thể nào động đậy nổi. Nếu như lúc trước đối kháng với Russo Sama, tên kia dùng mánh khóe thể chất nhưng hiện tại với khí tức mà công kích này tỏa ra, đã chân chính là lực lượng mang tính áp đảo. Trần Duệ đang muốn thi triển Viêm Long gào thét, thanh âm kinh hãi của Hồng Long mới kịp thời vang lên. Đợi một chút, ta, nhận thua, thọ nguyên của Long tộc rất dài, càng như thế, chúng sẽ càng không dễ vứt bỏ sinh mạng. Hơn nữa, dưới loại tình thế hiện tại, không nhận thua sẽ bị giết chết, khế ước vẫn hữu hiệu như cũ. Cho nên Russo Sama sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt đã cúi cái đầu cao ngạo của mình xuống. Sau khi Russo Sama nhận thua, Trần Duệ cảm giác phán định của khế ước lập tức có hiệu lực. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ sinh mạng của Long tộc và các kỵ sĩ. Vừa lúc đó, mây trắng chân trời phía xa bỗng dưng bị nhuộm màu. Gần như là trong nháy mắt màu sắc đó tràn qua bên này, cả thiên địa đều bị màu. Góc truyện audio.com, sắc làm cho hoa lệ đến lóa mắt. Mắt Kim Long Luosikia sáng rực lên, các Long tộc còn lại như ý thức được cái gì đó, tinh thần liền đại chấn. Trong lòng Trần Duệ sinh ra báo động cường liệt, tinh thần vừa tán đi lập tức lại ngưng tụ lại. Lúc này, giữa bầu trời dường như có rất nhiều cầu vồng đan xen nhau tạo thành một cái lưới. Cái lưới đó lướt qua người Russo Sama, thương thế trên người Hồng Long nhanh chóng lành lại. Ánh mắt Hồng Long lộ ra sự vui mừng kinh hãi, bộ dáng ủ rũ lúc trước đã biến mất không còn. Cái lưới sặc sỡ sau khi xuyên qua Hồng Long, lại chậm rãi đi về phía Trần Duệ. Cái lưới vô hại vừa chữa khỏi cho Hồng Long kia, trong mắt Trần Duệ chính là một cái lưới tử vong mang uy năng pháp tắc cường đại. Hắn lại không thể nào né tránh, chỉ cần bị cái lưới này lướt qua thân thể hắn nhất định sẽ chia năm xẻ bảy. Trong cầu vỗng bỗng dưng sáng rực lên một màu đỏ rực, lực lượng nóng nảy màu máu đột nhiên bạo trướng. Ngay sau đó, vài chục con cự thú ngoằn ngoèo màu đỏ gào thét phòng ra. Vì thế đáng sợ của nó khiến mí mắt Hồng Long run rẩy. Quả nhiên, loại chiêu thức đáng sợ này còn khủng bố hơn một con cự thú gấp trăm lần. May mà lúc trước mình không mang tâm liều chết, nếu không đã biến thành một con tử long. Nhưng mà địch nhân có cường đại thế nào đi chăng nữa cũng không phải sợ, bởi vì đại trưởng lão đến rồi. Viêm Long gào thét ở khắp mọi nơi. Cái lưới màu bị xé nứt liên tiếp, lưới cầu vồng bị đẩy trở về lập tức hóa thành từng đạo quang mang màu xanh, xoay tròn xung quanh Viêm Long. Động tác của Viêm Long nhanh chóng chậm lại, không thấy hàn khí gì đặc biệt tỏa ra, vậy mà không tới 10 giây, toàn bộ Viêm Long đều bị ngưng kết thành băng. Con người Trần Duệ co rụt lại, đại chiêu Viêm Long gào thét trồng thêm Lam Tinh quốc độ, hạ chi vực và sự lưu luyến của Hỏa Phượng Hoàng còn thi triển ra trong khi ở trạng thái cực tinh biến mạnh nhất, không ngờ lại bị đóng băng hoàn toàn như thế. Ánh sáng xanh kia tỏa ra khí tức quỷ dị thuận theo Viêm Long, nhanh chóng lan tràn về phía Trần Duệ. Trong tích tắc tất quả quang mang đều ngưng lại, ánh sáng xanh sắp đánh trúng mục tiêu lại vồ vào khoảng không. Thân ảnh Trần Duệ tan biến không thấy đâu, băng điêu mất lực lượng chống đỡ bị vô số lưới màu cắt thành khối vụn tan ra như bụi phấn. Trần Duệ hiện ở nơi xa cúi người thở hổn hển. Hắn cường hành cắt đứt Viêm Long gào thét không phải là chuyện nhẹ nhàng gì. Riêng lực lượng cắn trả đã khiến hắn bị thương nặng, nhưng cái đáng sợ là ánh sáng màu kia. Nếu như không phải trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thi triển thời gian chi lực ngoan hiểm thoát khỏi phạm vi bao phủ của ánh sáng màu thì hiện tại thân thể hắn đã thành vụn phấn giống Viêm Long băng kia rồi. Nhưng mà ngay khi thân hình còn chưa được ổn định, hắn bỗng cảm giác mình bị một cỗ tinh thần lực đáng sợ khóa lại. Loại lực lượng tinh thần đáng sợ này, Trần Duệ nhạy bén cảm giác chỉ cần hắn hơi vọng động thôi thì nhất định sẽ lọt vào đà kích hủy diệt. Trần Duệ thầm thở dài một tiếng. Sự cường đại của ánh sáng màu kia đã vượt xa phạm trù mà lượng của cực tinh biến có thể tiếp thụ. Hoặc có thể nói, kẻ vừa tới đã vượt qua tầng thứ quốc độ hóa. những sợi ánh sáng giao nhau, dần ngưng tụ thành một bóng người, hiện ra trong mắt Trần Duệ. Đây là một nữ tử có mái tóc màu tím, tuổi chừng 30, dung mạo mỹ lệ, trên thân mặc một bộ váy màu xanh da trời. Nàng đeo một cái kính cả người. Góc truyện audio.com, tỏa ra mị lực thành thục động lòng người. Hồng Long Russo Sama hóa thành hình người, khom người hành lễ với nữ tử tóc tím. Melia đại nhân, Kim Long Luosikia cũng mang theo 7 long tộc tới cung kính hành lễ. Trần Duệ kinh hãi nhìn nữ tử tóc tím kia, từ xưng hô của long tộc có thể thấy, nữ tử này chắc chắn là đại trưởng lão Melia của Long Cốc. Số liệu trong phân tích chi nhãn hiển thị thực lực của Melia là SSS cũng chính là cường giả bán thần cấp. Nhưng điều khiến Trần Duệ kinh ngạc nhất cũng không phải thân phận trưởng lão hay thực lực bán thần của nàng mà là dung mạo của Melia có vài phần quen thuộc. Và còn chủng tộc hiển thị trong phân tích chi nhãn nữa. Tiên nữ Long, cách chương.